Trước khi bắt đầu phần chính của buổi tối ngày hôm nay, em mang tên Phan của bạn xin gửi tặng tất cả các chị một bài hát trong dịp lễ Vu Lan của năm 2018 này. Với em thì trong tối hôm nay có một lựa chọn là em xin hát tặng các anh chị với ông bà một bài hát thiếu nhi. Đối với cha mẹ của mình thì dù em không bao nhiêu tuổi đi nữa thì khi nói về em thì em cũng là một đứa con nít của thiên nhiên với lại bảo vệ của em. Và bây giờ em cũng đã là phụ huynh, em cũng đã là người bố thì hát lại các khúc thiên nhiên này em cảm thấy những ca từ nó rất sâu sắc. Em xin gửi tặng với ông bà và các anh chị liên khúc của hai nhạc sĩ cố nhạc sĩ Trịnh Quang Sơn và cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Hy vọng là các anh chị chúng ta thưởng thức và có cái bài Em là hoa hồng nhỏ của bác sĩ Quang Sơn. Hy vọng là các anh chị sẽ thương bài của mình.
Bà sẽ là cánh chim đưa con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con, vì con là con ba, con của ba rất ngoan. Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là yêu thương. Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha, em đến trường học bao điều lạ, môi mỉm cười là những nụ hoa, trang sách hồng nằm mơ màng ngủ, em gối đầu trên những vần thơ, em thấy mình là hoa hồng nhỏ, bay giữa trời làm mát ngày qua, trời mênh mông đất hiền hòa, bàn chân em đi nhẹ nhẹ, đưa em vào vùng trời bao la, cây có rừng bầy chim làm tổ, sông có nguồn từ suối chảy ra, tìm mỗi người là ngôi nhà nhỏ, tình nồng thắm như mặt trời xa. Xin hát lại lần nữa được không ạ? Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha, em đến trường học bao điều lạ, môi mỉm cười là những nụ hoa, trang sách hồng nằm mơ màng ngủ, em gối đầu trên những vần thơ, em thấy mình là hoa hồng nhỏ, bay giữa trời làm mát ngày qua, trời mênh mông đất hiền hòa, bàn chân em đi nhẹ nhẹ, đưa em vào vùng trời bao la, cây có rừng bầy chim làm tổ, sông có nguồn từ suối chảy ra, tìm mỗi người là ngôi nhà nhỏ, tình nồng thắm như mặt trời xa. Ngày mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền, con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương.
Xin cảm ơn ạ.
Dạ, xin được cảm ơn tiếng hát của anh Tấn Phát với liên khúc rất là hay vừa rồi. Và liên khúc này cũng đã chính thức mở đầu cho chương trình đại lễ Vu Lan báo hiếu ngày hôm nay với chủ đề là Cha mẹ an lành ước nguyện đời con. Đầu tiên thì cho phép con xin được trân trọng kính gửi đến thượng tọa Thích Nhật Từ cũng như là tất cả quý vị quý anh chị đang có mặt ở đây lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, có lẽ là chúng ta đều hiểu rằng đó là đối với phần làm con thì việc báo hiếu cho cha mẹ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Và việc báo hiếu này chúng ta không phải chỉ diễn ra trong một ngày, trong một tháng, mà là cả một cuộc đời. Tuy nhiên, theo với quan niệm Phật giáo thì hàng năm, cứ đến dịp tháng 7 âm lịch về là báo hiệu một mùa vu lan lại đến. Mùa vu lan về giúp cho chúng ta sống chậm lại, để chúng ta nghĩ nhiều hơn, yêu thương nhau nhiều hơn, đặc biệt là chúng ta gửi trao yêu thương cho đấng sinh thành của mình, dù còn tiền hay đã khuất bóng. Và thưa quý vị, với truyền thống đạo đức của Phật giáo thì luôn đề cao sự hiếu hạnh. Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Điều đó cho chúng ta thấy rằng việc thờ kính cha mẹ tức là chúng ta đang thờ kính Phật. Vậy nên với ước nguyện để tất cả chúng ta cùng thể hiện tình cảm yêu thương của mình dành cho đấng sâu nâng nhân mùa vu lan đang về, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi được diễn ra với chủ đề cha mẹ an lạc, ước nguyện đời con không nằm ngoài đó. Xin được dành những lời chúc tốt đẹp nhất kính gửi đến quý thầy cũng như tất cả quý vị đang có mặt ở đây. Kính chúc quý vị một mùa vu lan an lành và hạnh phúc. Và đến chứng minh cho chương trình ngày hôm nay, con xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện chứng minh của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó ban Phật giáo quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp theo thì Xuân Hiếu cũng xin được trân trọng cùng với tất cả quý vị tham dự trong khán phòng ngày hôm nay. Có những quý vị là những phụ huynh với mái tóc đã bạc, với gương mặt đã đầy những nếp nhăn, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của các đấng sinh thành khi được nhìn thấy con cái của mình trưởng thành và có được những thành công nhất định trong cuộc đời. Vì vậy, cho phép chúng con xin được trân trọng chào đón và gửi lời cảm ơn đến các đấng sinh thành của các anh chị đã là những cán bộ công nhân viên của Ngân hàng Vietcombank ngày hôm nay cũng đã dành thời gian về tham dự buổi lễ. Về phía Ngân hàng Vietcombank, Xuân Hiếu xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của chị Trương Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng. Xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của chị Phan Thị Thanh Tâm, Phó Văn phòng Phụ trách Văn phòng Đại diện khu vực phía Nam cùng với các anh chị lãnh đạo các khối phòng ban tại khu vực phía Nam. Xin giới thiệu có sự hiện diện của anh Đặng Hoài Đức, Giám đốc chi nhánh cùng toàn thể các anh chị em. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của anh Đào Ngọc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Trách nhiệm Hữu hạn VDP cùng toàn thể các anh chị em ngân hàng Việt Nam Bank. Dạ, kính thưa tất cả quý vị, ngày hôm nay thì Thượng tọa Thích Nhật Từ đã dành thời gian của mình để đến chứng minh cho chương trình, cũng như là một lát nữa thầy sẽ có khoảng thời gian để thuyết giảng cho chúng ta nghe và hiểu nhiều hơn về sự hiếu hạnh, bổn phận của đạo làm con chúng ta phải như thế nào trong dịp lễ Vu Lan. Và ngay bây giờ thì con xin được trân trọng cung thỉnh Thượng tọa Thích Nhật Từ sẽ tiến lên phía trước để ban lãnh đạo của Ngân hàng Vietcombank sẽ trao tặng hoa quà tri ân cũng như là xin được cài lên thầy bó hoa hồng nhân mùa Vu Lan đang về. Và xin được trân trọng kính mời chị Trương Thị Thúy Nga, xin được mời anh Đặng Hoài Đức, anh Đào Ngọc Hùng và ban giám đốc chi nhánh Ngân hàng Vietcombank ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng tiến lên phía trước. Thưa quý vị, thường thì trong lễ Vu Lan đó, đối với những người đời thì chúng ta sẽ cài hoa hồng, ai còn cha mẹ thì cài hoa hồng đỏ, ai mất đi một trong hai song thân thì sẽ cài hoa màu hồng, và mất cả cha lẫn mẹ thì sẽ cài hoa màu trắng. Thì ngày hôm nay thì ban giám đốc ngân hàng quý vị thấy là đã cài lên ngực áo của Thượng tọa Thích Nhật Từ đó hoa màu vàng, là đó hoa biểu trưng cho những người con Phật đã xuất gia. Vì xuất gia thì chỉ có duy nhất một màu hoa vàng trên áo. Dạ, Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được trân trọng cảm ơn thượng tọa Thích Nhật Từ và xin được cảm ơn các anh chị ở Ngân hàng Vietcombank đã trao tặng hoa cũng như là cài hoa vu lan gửi tặng đến thượng tọa Thích Nhật Từ nhân vu lan năm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tiết mục rất là đặc biệt. Tại sao Xuân Hiếu nói là đặc biệt? Tại vì tiết mục này sẽ không phải được thể hiện bởi những người trẻ của chúng ta đang có mặt ở đây, mà sẽ là sự thể hiện của một phụ huynh. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng mà ngày hôm nay cô đã đến với chương trình cũng như là có sáng tác nên một bài thơ rất là ý nghĩa. Và bài thơ ấy là bài thơ gì, nội dung như thế nào thì chúng ta sẽ được nghe ngay sau đây. Và cô cũng chính là thân mẫu của nhạc sĩ Thanh Bình, cũng đang công tác tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Xin cùng dành một tràng pháo tay để chào đón thân mẫu của nhạc sĩ Thanh Bình, nhà thơ Thanh Việt.
Thanh Việt xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, Thanh Việt có bài thơ là Vu Lan xin trình bày để quý vị thưởng lãm. Vu Lan kính nhớ mẹ cha, công ơn dưỡng dục như là núi non. Muôn năm tình nghĩa mãi còn, con luôn ghi tạc sắc son suốt đời. Nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi, tìm trong ký ức từng lời bảo ban. Mẹ cha đã lắm nhan nan, nuôi đàn con nhỏ khôn ngoan nên người. Hiếu trung nhân đức tuyệt vời, vượt ngàn gian khổ không vơi nghĩa tình. Mẹ cha như ánh bình minh, luôn luôn soi rạng hành trình chúng con. Con đi khắp nước cùng non, vâng lời cha mẹ vẹn tròn hiếu trung. Bây giờ xa cách nhớ nhung, con cầu cha mẹ ung dung cõi trời.
Mẹ ơi, con đã sao không vui như không như trẻ con. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi ngơ thank you.
Xin được cảm ơn tiếng hát của chị Thảo Tiên với nhạc phẩm Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Và kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nghe bài hát này đó, nhạc sĩ Trần Tiến viết về người mẹ của mình. Nhưng mà Hiếu nghĩ rằng là khi mà nghe thì quý vị cũng ít nhiều gì cũng sẽ thấy hình bóng mẹ của mình qua bài hát đó. Và thường thì chúng ta thì ai cũng nói là mình rất là yêu mẹ, rất là yêu thương cha mẹ của mình. Nhưng mà để có thể là bày tỏ được cái tình yêu đó thì đôi khi là chúng ta còn lắm cái sự ngại ngần không dám nói. Và ở đây thì chắc có lẽ là quý vị cũng có nhiều quý vị với anh chị là rất là thương mẹ. Nhưng mà để hỏi là đã từng lần nào nói rằng á là mẹ ơi con rất là thương mẹ, ba ơi con rất là thương ba. Có anh chị nào đã từng nói như vậy không ạ? Bản thân Xuân Hiếu ở đây cũng rất thương cha mẹ của mình. Nhưng mà mỗi lần mà nghĩ mình phải nói cái câu nói đó cảm thấy mình rất là ngại. Và nhiều khi là cũng rất là mắc cỡ nữa. Nhưng mà thực tâm là mình thương cha mẹ của mình rất nhiều. Và Hiếu cũng nghĩ rằng là ở đây tất cả chúng ta đều thương yêu đấng sinh thành của mình, hai viên ngọc rất là quý trong cuộc đời mà chúng ta có được. Vậy nên trong tinh thần về ngày Vu Lan tháng 7 năm nay, để giúp cho các anh chị em cán bộ nhân viên của Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh có cái cơ hội, có dịp được bày tỏ tình cảm của mình đối với cha mẹ, cho nên là ban giám đốc công ty đã có phát động là chúng ta sẽ viết những cái lá thư, những lời tâm tình của mình để gửi trao cho cha mẹ. Đôi khi mình khó nói, nhưng mà thông qua trang giấy, thông qua những cái lời chúng ta nói từ trái tim thì cha mẹ chắc là sẽ cũng hiểu. Ngay sau đây thì Xuân Hiếu xin được kính mời thầy, mời tất cả quý vị, quý chị ở đây, chúng ta sẽ cùng lắng nghe lời tâm sự của anh Quang Sơn, một nhân viên đang công tác tại Vietcombank, viết về cha mẹ của mình nhân mùa lễ Vu Lan năm nay. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe qua phần thể hiện của chính tác giả bức thư.
Kính thưa thượng tọa Thích Trận Từ, kính thưa các ông các bà, kính thưa toàn thể ban giám đốc, ban lãnh đạo, kính thưa toàn thể anh chị em, được sự chiều qua thì về trước lúc đọc cái bức thư này thì xin chia sẻ tí. Chiều qua em về thì nhận được cuộc điện thoại của chị Bình, chị Nga nói là viết một bức thư gọi là về cha mẹ mình, thì em cũng xin tối thì em viết xin chia sẻ lại cùng toàn thể anh chị em. Xin cảm ơn. Cha mẹ kính mến, đã lâu lắm rồi thấm thoát thôi được thấm thoát thôi đưa cũng 12 năm rồi kể từ ngày con có điện thoại, con không còn biết thư cho cha mẹ nữa. Con vẫn nhớ như ý ngày con mới vào Sài Gòn trò học, cứ mỗi tuần hoặc nửa tháng con lại háo hức vào hộp thư của trường để nhận thư của cha mẹ gửi cho con. Nhà mình có ở cách bưu điện trung tâm cũng gần 10 cái số anh nhỉ, nhưng cha mẹ vẫn đều đặn đạp xe gửi thư cho con và dặn dò tâm sự biết bao nhiêu điều. Những lá thư ấy giờ đây con vẫn xếp cánh nắp theo thứ tự ngày tháng, thỉnh thoảng vẫn mang ra đọc và không thể nào kìm nén được cảm xúc. Và những lúc như thế con đã khóc, biết đến đây con lại khóc nữa rồi, có phải con biết ớt không? Vợ con thường bảo thế. Con khóc không phải vì con yếu đuối, mà vì con biết cha mẹ lúc nào cũng dành nhiều tình cảm cho con nhất. Cha mẹ bây giờ là 12 giờ khuya, bao nhiêu người con giấc ngủ say, nhưng con biết cha mẹ lúc này cũng chưa ngon giấc, bởi cha con phải dậy uống thuốc, còn mẹ phải chăm sóc cho cha. Chiến tranh đã cướp đi sức khỏe của cha quá nhiều, giờ đây vết thương chiến tranh, cha còn bị bệnh Parkinson. Nhưng cha của con vẫn không đầu hàng số phận, vẫn tập thể dục đều đặn. Con thương cha mẹ bao nhiêu thì càng con thương cha bao nhiêu thì càng thương mẹ bấy nhiêu. Có những hôm mẹ đã thức liền mấy đêm để chăm sóc cho cha. Cha mẹ cũng hơn một tháng rồi gia đình con vẫn chưa về thăm cha mẹ được. Cha bệnh có đỡ nhiều không? Mẹ cho của con có khỏe không? Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, con gửi cha mẹ với vần thơ từ đáy lòng của con. Cha mẹ mưa nắng đào tần, nuôi con khôn lớn không lần thở than. Những ngôi nhà ngói ba gian, trống tre kéo kẹt gặp tràn niềm vui. Bao nhiêu cay đắng bùi ngùi, cha mẹ gánh hết ngọt bùi phần con. Mẹ không tố phận niềm son, dáng người khắc khổ không còn tuổi xuân. Thơ con biết tặng mấy vần, mong mẹ kéo khỏe luôn gần cháu con. Cha mẹ ơi, đêm đã khuya rồi, con xin dừng bút tại đây, bởi vì ngày mai con phải đi làm sớm. Và con biết rằng tình cảm con dành cho cha mẹ cũng như cha mẹ dành cho con thì không bao giờ biết hết và diễn tả bằng lời được. Ngày lễ 2/9 năm nay, gia đình con cũng đi chơi và về sớm về thăm cha mẹ để xem mẹ cuối cùng trong nồi. À, mẹ nhớ chuẩn bị nấu cho mấy món con thích nữa nhé. Dù có đi đâu, ăn gì con vẫn thích món mẹ nấu thôi. Cuối thư, con trai chúc cha mẹ mạnh khỏe và tận hưởng những ngày vui vẻ bên con cháu. Con trai yêu của cha mẹ Quang Sơn, xin hết.
Dạ, xin được cảm ơn anh Quang Sơn đã chia sẻ lá thư của mình. Lá thư anh viết về cái tình yêu thương anh dành cho cha mẹ, chia sẻ cùng với tất cả quý vị, quý anh chị có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và tiếp theo sau đây cũng sẽ là một lá thư nữa. Lá thư của chị Hà Thị Phượng. Tuy nhiên là vì chị Phượng không có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, cho nên là Xuân Hiếu xin được mạn phép sẽ thay lời của chị Phượng để thắc mắc cùng những quý thầy, cũng như là để chia sẻ với tất cả quý vị nội dung thư chị viết cho mẹ của mình. Mẹ kính yêu, chiều nay đi làm về, dừng chờ đèn đỏ, con nghe có tiếng xe cấp cứu kêu liên hồi, muốn vượt lên tất cả để phóng thật nhanh về phía trước. Dòng người thì vẫn tấp nập, vẫn chen chúc nhau để tìm cho mình một lối đi riêng trên những con đường vốn dĩ khó khăn và phức tạp ở Sài Gòn. Con cũng vội nấp vào một chỗ để né chiếc xe cứu thương với tiếng còi ngày càng dồn dập thảm thiết, như muốn báo rằng bệnh nhân trên xe nặng lắm, mọi người ơi làm ơn tránh ra giùm. Đó là chiếc xe mang biển số màu xanh, biển số 70 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Chắc hẳn bệnh nhân phải rất nặng và bác sĩ ở tỉnh thì không thể điều trị được nên mới phải vội vàng chuyển vào trung tâm Sài Gòn. Ấy vậy mà bệnh nhân còn phải đau đớn một thời gian dài cho quãng đường khá xa từ Tây Ninh về Sài Gòn Chợ Lớn. Bỗng chốc giây phút này con nghĩ, không biết đã có bao nhiêu trái tim đã ngừng đập trên những chuyến xe ấy. Và con nghĩ về con, đã lâu lắm rồi con không gọi về nhà, và cũng đã lâu lắm rồi con không về thăm mẹ. Mẹ ơi, dạo này mẹ có khỏe không? Từ ngày con có em bé ở trong bụng gần nửa năm rồi, con chưa có về thăm mẹ, chắc là mẹ nhớ con nhiều lắm. Con còn nhớ hồi đầu năm, mẹ theo sau xe hoa đưa con về nhà chồng ở miền Tây xa xôi, cách nhà mình hơn 200 cây số. Mẹ tránh mặt con theo xe về nhà gái về quê mình. Mẹ sợ con thấy rồi khóc, sợ ảnh hưởng đến may mắn hạnh phúc của mình. Sau này mẹ biết tin con có em bé, mẹ dặn dò con rất nhiều. Mẹ lo lắng đủ điều, bởi sức khỏe con cũng ốm yếu, không được mạnh khỏe như nhiều người khác. Ngày mẹ nằm viện vì căn bệnh tim, mẹ dặn đi dặn lại bảo con là con đừng có về, mẹ vẫn khỏe, không có gì nên con đừng lo nhé. Thật ra là mẹ biết con sợ con khổ với cơn say xe khủng khiếp mà từ nhỏ tới giờ con chưa khắc phục được. Lúc nào mẹ cũng nghĩ cho con. Mẹ ơi, mẹ có biết không, em bé ở trong bụng con ngày một lớn, và con hạnh phúc biết bao khi cảm nhận được từng cái đạp của con mình. Nhưng con cũng cảm thấy khổ sở với những cơn co chuột rút kéo dài hàng đêm, cơn đau lưng không mấy dễ chịu, và cả tư thế nằm nghiêng ngủ nhằm tốt cho em bé trong bụng làm con tê tay lắm mẹ.
con bị hoa mắt chóng mặt vì bị thiếu máu. Mất vài giây con mới giữ được thăng bằng những lúc như vậy, mặc dù nhà chồng đã chăm sóc con rất kỹ. Những lúc chuột rút đau lưng dữ dội, con càng thấm thía tình thương mẹ nhiều hơn. Mang thai đã cực, mà ngày xưa mẹ có bầu con, mẹ còn phải buông gánh, bán bưng, vất vả đến tận ngày sinh con. Nghe bà ngoại kể lúc sinh con ra, cuộc sống thiếu ăn, thiếu mặc. Mẹ cố gắng ăn độ rau cỏ để có sữa cho con bú mớm. Mỗi giọt sữa cho con là mỗi một giọt máu mẹ khó khăn có được. Nghĩ tới đây, con thấy thương và nhớ mẹ lắm. Lễ 2 tháng 9 này, con sẽ sắp xếp để về thăm mẹ. Mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe mẹ nha. Con thương mẹ nhiều. Đêm buồn ngày 22 tháng 8 năm 2018, con gái của mẹ, Hà Thị Phượng.
Thưa tất cả quý vị, nghe qua hai lá thư của hai chị là đại diện trong số rất là nhiều lá thư mà các anh chị đã viết về tình cảm của mình dành cho đấng song thân gửi về cho ban tổ chức chúng tôi. Và vì thời gian chương trình có giới hạn nên chúng tôi không thể nào đọc hết được những lá thư ấy. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng của mỗi người chúng tôi luôn tin rằng là tất cả chúng ta đều có những tình yêu thương rất lớn dành cho cha mẹ của mình, dẫu là nói ra, dẫu là ta thể hiện ra ngoài, hay là ta cất giữ lại bên trong. Và thưa quý vị, trong từ điển của ngôn ngữ đó thì người ta tìm thấy một cái định nghĩa về mẹ như thế này. Xuân Hiếu xin được chia sẻ với quý vị. Mẹ là người đàn bà đã sinh ra ta. Nhưng mà trên thực tế đó, quý vị thấy là mẹ thì không thể nào chỉ đơn giản là như thế. Mẹ còn là một cái điều gì đó rất là cao cả, rất là vĩ đại. Ý nghĩa về mẹ vượt lên trên mọi ngôn ngữ thông thường, khó mà có thể diễn tả cho hết. Vậy nên trong thi ca Việt Nam của chúng ta cũng đã có không ít những bài nhạc viết về mẹ, viết về tình yêu thương, sự hy sinh của mẹ dành cho con. Và trong đó thì có một bài hát cũng khá là nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương. Đây là ca khúc Đèn Khuya. Thưa quý vị, nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng. Ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình có rất là đông anh chị em, cho nên gia cảnh nghèo khó ngay từ nhỏ. Và ông đã sớm chứng kiến cái nỗi cơ cực của mẹ mình. Ngày ông lên Sài Gòn để làm việc, cũng như là sau đó mẹ cùng với các em của ông cũng lên Sài Gòn, thì trong một đêm lúc mà đi làm về đó, ở xóm nhỏ ở phường Đa Cao hồi đó, thì trong cái không gian đó cảm giác được cái tình yêu của mẹ dành cho con, cũng như là cái sự cơ cực của một kiếp nghèo, thì nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác nên nhạc phẩm Đèn Khuya. Và ông đã từng tâm sự về người mẹ của mình như thế này: tôi thương má tôi lắm. Má tôi là một người đàn bà quê mùa, nhưng mà thật lòng thương tôi nhiều lắm. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ cùng cảm nhận tình thương của nhạc sĩ Lam Phương dành cho người mẹ của mình, cũng như là tình cảm của tất cả chúng ta dành cho đấng song thân qua nhạc phẩm Đèn Khuya với sự thể hiện của chị Minh Thư.
trên cõi đời này nữa rồi, nhưng con vẫn luôn tin rằng
mẹ mãi tồn tại trong con, dù rằng con không thể nhìn và chăm sóc mẹ như ngày xưa. Đầu tiên, con gái xin lỗi mẹ rất nhiều vì đã không nói ra bệnh tình thật sự của mẹ. Ô, cũng nhờ thế mà mẹ kiên cường sống thêm vài tháng với con và gia đình. Cho nên hôm nay con viết lá thư này như một lời tâm sự với mẹ về những gì mẹ con mình đã trải qua, cũng như gửi lời cầu nguyện của con đến với mẹ. Con nhớ như in ngày đó chuyến du lịch tâm linh đầu tiên của con tại Myanmar, con đã nhận được tin mẹ bệnh. Con sững sờ và vô cùng lo lắng cho mẹ. Con vội vã quay về bệnh viện với mẹ. Tuần đầu tiên con phải đối đầu với hàng loạt kết quả xét nghiệm cho thấy các tế bào ung thư đã tấn công toàn bộ cơ thể nhỏ bé của mẹ. Con thật sự sốc nặng. Nhưng thay vào những lần òa khóc ngoài phòng bệnh là nụ cười của con mỗi khi con gặp mẹ tại giường bệnh. Con chỉ mong mẹ bình tĩnh mà tiếp tục điều trị. Mẹ biết không, sau tất cả những lời tư vấn của bác sĩ, chiều hôm đó con đã quyết định ký giấy ra viện và cam kết chịu trách nhiệm về tính mạng của mẹ. Con nhớ như in buổi chiều gần tan, con dìu mẹ ra khỏi cổng bệnh viện Chợ Rẫy với một cái đầu như tê dại, nhìn mẹ gầy đi, xanh xao và chẳng còn sức mà vẫn ráng đi. Vì mẹ nghĩ mình khỏe, mẹ mới được về nhà. Lòng con như bị dao cắt, con thấy mình bất lực vô cùng. Con đã hiểu giây phút chia tay với Tây Y đồng nghĩa với việc mẹ của con mất đi 50% khả năng sống. Với những cảm nhận con được chỉ bảo, con chọn cách chữa cho mẹ bằng những phương pháp dân gian. Và kể từ bây giờ, mẹ con mình phải bấu phiếu vào tâm linh và mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát để mong chờ một phép màu mà thôi. Và cuối cùng, con đã đưa mẹ về với ngôi nhà của mình ở vùng quê Quảng Ngãi, nơi cả nhà mình đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống. Và giờ đây nó đã trở thành ngôi nhà mơ ước của con vì những ngày tháng mưa không sợ dột, nắng không sợ hanh, từ những đồng lương con kiếm được với hy vọng ba mẹ đỡ khổ. Nhưng con đâu ngờ rằng mẹ chỉ sống ở đó được một thời gian ngắn thôi mẹ ơi. Rồi những lần khối u tiếp tục di căn, con biết sẽ không bao lâu nữa con còn mẹ. Con tranh thủ bay về với mẹ, đọc kinh, niệm Phật, in sách cúng dường, phóng sanh cầu nguyện, hồi hướng cho mẹ. Mẹ nhớ không? Những đêm nằm nhìn ánh đèn le lói ngoài hành lang bệnh viện, con nắm lấy tay mẹ thì thầm: nếu mẹ không qua được thì mẹ cũng phải dũng cảm đón nhận điều xấu nhất xảy ra nhé mẹ. Rồi mẹ gật đầu mỉm cười, mẹ nói: mẹ nghe con gái mẹ. Nhưng con biết sâu thẳm trong mẹ là ý chí kiên cường muốn sống tiếp, muốn về với gia đình. Mẹ ơi, chính con trấn an mẹ nhưng phải giấu đi những giọt nước mắt bởi vì lẽ thương tình. Tuổi như con vẫn muốn có mẹ. Rồi tình trạng mẹ xấu hơn, hai chân mẹ bị liệt, khối u trong não của mẹ cũng to lên, nhưng dường như đâu đó vẫn có phép nhiệm màu khiến mẹ của con vẫn minh mẫn, vẫn đủ thần thức để nhận ra mọi thứ. Con nhớ lắm cái ngày cuối cùng nghe mẹ nói cố lên. Mỗi khi mẹ gượng dậy, con biết cơ thể mẹ e buốt lắm, con biết mẹ phải chịu đau đớn đến nhường nào. Con nhớ hết. mẹ con mình được duyên lành tiến tâm trong tiếng kinh Phật, để rồi lòng con như trống rỗng khi mẹ rút hơi thở cuối cùng. Trong con niệm A Di Đà Phật ở đâu đó như thoảng mùi hương lạ, làm cho những người chứng kiến cảm thấy lạ thường, đúng như lời cầu nguyện của con và gia đình, như một minh chứng cho mẹ, cho con và cho gia đình có niềm tin vững chắc với Phật Pháp. Sau một tháng mẹ ra đi, hoa ưu đàm đã nở trong nhà mình gần bàn thờ mẹ. Cây cối trên mộ mẹ ra hoa kết trái, và không khí trong nhà nhẹ nhàng không chút nặng nề. Con thật sự cảm ơn trời Phật đã dẫn đường cho con và gia đình. Cảm ơn các anh chị đồng nghiệp, các anh chị lãnh đạo đã giúp con có một tinh thần vững chắc để cùng với gia đình mình vượt qua trận bão của đời người này. Trong những ngày Vu Lan đến, một bông hồng còn lại của cha, mẹ đã đi rồi, nghĩa tình sâu nặng. Công ơn mẹ mang nặng để đâu, anh và con khắc sâu trong tim. Những giọt nước mắt cho mẹ bằng tất cả hành động con dành cho yêu thương, cho những hoàn cảnh khó khăn, thông cảm chia sẻ những cụ già neo đơn, những em bé bất hạnh. Con nghĩ nơi chốn xa xôi mẹ sẽ nhìn thấy con, và mẹ vui mỗi ngày. Mẹ nhé, con của mẹ giờ đây đã trưởng thành, đã người lớn rồi, mẹ hài lòng con. Mẹ nhé, con yêu ba, con yêu mẹ rất nhiều. Con cảm ơn thầy, cảm ơn chị Nga, cảm ơn các anh chị lãnh đạo đã có một chương trình để con có thể viết một lá thư cho mẹ, như một chiếc cầu huyền diệu để ở một nơi nào đó mẹ đang hiện hữu, mẹ đang dõi theo con, nghe bài hát của con, hiểu được những tâm tình của con. Có lẽ cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ cùng đích đến, chúng ta sẽ cùng giải thoát nhờ vào ánh sáng của Phật Pháp. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn lá thư rất là xúc động, thư gửi mẹ của chị Minh Thư. Và thưa quý vị, với ba lá thư mà chúng ta vừa nghe, đó là ba tâm sự rất là khác nhau của ba người con muốn gửi cho mẹ của mình, với những người mẹ đang còn hiện tiền và một người mẹ đã tạ thế. Và dẫu mẹ đã mất đi hay còn tại thế, thì đối với chúng ta phận làm con vẫn luôn luôn hiếu kính, tưởng nhớ, và sẽ làm những việc có ý nghĩa thiết thực nhất để chúng ta thể hiện cái tình thương ấy, sự hiếu thảo ấy. Và quý vị thân mến, dường như là cứ mỗi một mùa Vu Lan về đó, là cảm thấy là được mặc định Vu Lan về á, chúng ta hay tìm cho mình những cái bông hoa để chúng ta cài lên ngực áo. Ví dụ như là với những ai mà còn cha còn mẹ đó, thì mình hãnh diện lắm, mình vui và tự hào lắm, thích được cài lên áo hoa hồng đỏ, như là để khoe với tất cả mọi người là tôi vẫn đang có được hai cái viên ngọc quý giữa cuộc đời này. Và hai viên ngọc quý đó là gì? Là cha và mẹ. Cha tiếp sức cho chúng ta lý trí, là nghị lực, là niềm tin, giúp cho ta vững vàng bước vào đời dù với muôn ngàn những chông gai và thử thách. Mẹ thì vun đắp cho ta một trái tim dịu dàng, từ ái, giúp cho chúng ta biết rộng lượng, bao dung và đồng cảm với cuộc đời. Nếu còn mẹ, còn cha, thì chúng ta hãy tự hào với khoảng trời hạnh phúc ấy mà chúng ta có được, và hãy thật trân trọng cài lên trên ngực áo của mình đóa hoa hồng đỏ thắm. Màu đỏ là màu của sự yêu thương, như màu máu từ chính trong trái tim mà cha mẹ đã vắt cạn một đời hy sinh tất cả vì con yêu. Màu đỏ ấy như nhắc nhở chúng ta rằng phải luôn nhớ về nguồn cội, phải luôn nhớ về công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà ta phải có trách nhiệm phụng dưỡng và đáp đền. Còn nếu đối với những ai không may mắn vì đã mất cha, mất mẹ, thì chúng ta cùng hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa màu trắng, trắng như là cuộc đời cha mẹ tảo tần theo gió sương. Hãy cài hoa và hãy cùng hướng nguyện về cha mẹ của mình với tất cả những điều thiêng liêng nhất. Vậy nên ngay trong cái phút này, chúng tôi nhìn ngắm ở đây, hầu như tất cả chúng ta đều cài lên trên ngực áo của mình một sắc hoa, và mỗi người đều chứa chan những tâm sự riêng. Nhưng đọng lại cuối cùng, điều chúng tôi muốn gửi đến quý vị là vẫn mong quý vị sẽ có một mùa vu lan năm nay thật yên lành và hạnh phúc theo từng cảm nhận của mỗi người. Và quý vị thân mến, ngay bây giờ thì Xuân Hiếu cô xin được mạn phép, xin được mời bên phía trên là những phụ huynh ngày hôm nay có mặt ở đây, để cho những người con của các quý vị phụ huynh sẽ có dịp được bày tỏ lòng hiếu kính của mình thông qua món quà ý nghĩa mà các anh chị muốn gửi tặng. Dạ, con xin được trân trọng kính mời các quý vị phụ huynh thân sinh thân mẫu của một số anh chị cán bộ nhân viên ngày hôm nay về tham dự chương trình. Xin mời cô chú vui lòng tiến lên phía trước. Và Xuân Hiếu cũng xin được mời các anh chị có thân sinh thân mẫu của mình tham dự chương trình ngày hôm nay, các anh chị cũng sẽ lần lượt tiến lên đây và chúng ta sẽ cùng quy kính trước cha mẹ của mình để bày tỏ cái sự hiếu đạo với những món quà và tình cảm chúng ta gửi trao cho cha mẹ nhân mùa Vu Lan năm nay.
Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang cùng em, đang cùng em nhiều vui sướng. Dù mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời mình không lớn khôn lên, như bầu trời vừa vắng sao đêm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ơi sướng đi, hãy cùng tôi.
Không khí rất là trang nghiêm khi mà chúng ta chứng kiến là cái sự hiếu kính của những người con dành tặng những món quà tri ân gửi đến cho cha mẹ của mình. Và thưa quý vị, trong cái bài hát mà chúng ta nghe đó, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em, thì xin anh, thì xin em, hãy cùng vui sướng đi, hãy cùng vui sướng đi. Đó chính là một cái sự thể hiện niềm hạnh phúc khi chúng ta còn được cái may mắn cài lên trên người đó hoa hồng đỏ thắm như một phô lan. Và ngày hôm cách đây 2 ngày thì Hiếu có nhận được điện thoại từ ban tổ chức chương trình chia sẻ về việc tổ chức chương trình này trong một cái sự chuẩn bị rất là gấp. Và cái ý tưởng chuẩn bị cho chương trình này đó không ai khác chính là chị Trương Thị Thúy Nga, là phó tổng đốc của Vietcombank của chúng ta. Và chị Nga thì có tâm sự rằng là lúc nãy như đến sớm thì có ngồi nói chuyện với chị Nga là chị muốn lan tỏa cái sự hiếu kính của những người con đối với cha mẹ của mình dành cho những ai nhiều khi chúng ta còn ngại thể hiện cái sự bày tỏ cái tình cảm đó đối với cha mẹ. Và Hiếu tin rằng là buổi tối ngày hôm nay sau khi đi dự chương trình về đó thì sẽ có nhiều các anh chị là chúng ta sẽ có thể là về thăm cha mẹ của mình nếu ở gần, hoặc là nếu ở xa thì sẽ có thể gọi điện thoại cho cha mẹ chỉ để là tỉ tê kể cho cha mẹ nghe về chương trình ngày hôm nay, về cái sự cảm xúc của mình. Và xong qua cái lời kể đó, Hiếu tin rằng là cha mẹ của các anh chị cũng cảm nhận được là cái sự hạnh phúc của các anh chị khi còn có cha mẹ để kể những cái câu chuyện như thế này. Và ngay bây giờ thì Xuân Hiếu cũng xin được mời chị Trương Thị Thúy Nga sẽ có đôi lời phát biểu tất bật tri ân đến sự chứng minh của Thượng tọa Thích Nhật Từ, cũng như là để chia sẻ với tất cả các cán bộ nhân viên trong cái chương trình rất là ý nghĩa. Xin được kính mời chị.
Kính bạch Thượng tọa Thích Nhật Từ, kính thưa các cô chú anh chị, cùng lời chào với tất cả các bạn Vietcombank có mặt hôm nay, có lẽ trong một cái không khí rất xúc động, rất là khó nói. Con gửi lời tri ân cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Từ rất nhiều, và cảm ơn các cô chú anh chị. Mặc dù tuổi đã lớn, trời thì mưa, đường xá cũng xa xôi, đã sắp xếp với cái thời gian rất là gấp để đến dự cái buổi lễ hôm nay, với cái lý do là con cũng mới ở nước ngoài hơn 1 tháng mới về. Về đến thì tháng Vu Lan đã đến, và cũng trong những tháng gắn bó với ngôi nhà này, ngôi nhà Vietcombank cũng đã gần 40 năm Vietcombank Hồ Chí Minh, con hiểu từng cái thương nhớ, từng lời nói và từng niềm vui, hạnh phúc của mỗi bạn khi các bạn xem chị như là một người chị, người mẹ, với những tâm sự, với những nỗi đau. Vì vậy, con lại nói rằng ôi gấp quá, nếu mà tháng 7 này tìm thầy có được không? Và cách đây 2 buổi trưa, con là bạn Lan Chi cùng đến tìm thầy, và con biết công việc thầy quá bề bộn với học viện, với các chùa chiền, và thầy đi giảng khá nhiều. Nhưng không, rất là may thầy dành cho con đúng 1 buổi, chỉ cách 2 ngày, là tối đêm nay. Và con cứ nghĩ là rất là khó, đến tối hôm qua thì cũng mới thiết kế xong cái bông hoa, cái câu chữ ở trên sân khấu này. Và như một sự huyền diệu, tất cả các bạn cùng hợp lực với con, tất cả mọi người cùng chia sẻ với con, và con đã có cái đêm nay để được tri ân, dù là chưa nhiều, dù là các bạn cũng vì gấp quá, các bạn cũng không, trong lòng ai cũng muốn yêu thương, nói lời yêu thương cha mẹ mình, ai cũng muốn làm gì đó cho cha mẹ mình, nhưng rồi công việc, rồi bề bộn con cái, rồi tắc xe, rồi kẹt đường, và những điều đó nó chưa đến được nhiều với tất cả các bạn. Và con không có gì hơn, con xin tri ân và cảm ơn Thượng Tọa Thích Nhật Từ đã dành cho Vietcombank cái buổi tri ân hôm nay. Cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị là đã đến dự hôm nay. Con kính chúc Thượng Tọa Thích Nhật Từ sức khỏe, tinh tấn và đem lại lời nhiều lợi lạc cho đời, cho chúng sanh. Kính chúc các cô chú, anh chị, dù chỉ đi mới nhận biết cái thư mời sáng nay, nhưng đã có mặt trong đêm nay. Con chúc các cô chú thật khỏe, thật vui, thật an lạc, và đúng như mong muốn của con cháu trong cái chủ đề mà ban tổ chức chúng con chọn là cha mẹ an lạc, ước nguyện tất cả các đời con. Xin chia sẻ với tất cả các anh chị, các bạn đã không còn mẹ, hoặc không còn cha, hoặc không còn cha mẹ, và xin chia sẻ những niềm vui với tất cả các bạn trên áo còn màu bông hồng đỏ. Và các bạn hãy sống hiếu, sống thảo, sống với tất cả mọi người bằng trái tim của mình. Và xin chúc cho các bạn như Minh Thư, như Sơn, như các bạn còn nhiều bạn nữa, đủ mạnh mẽ, đủ yêu thương, đủ vòng tay ôm ấp, và hãy hành động như Minh Thư đã viết. Hãy biến những giọt nước mắt, biến những cái đau thương của mình khi mình không còn mẹ, không còn ba, thành những cái hành động yêu thương với xã hội, với cuộc sống, với những cuộc đời kém may mắn. Đó là những ước nguyện của chị đối với tất cả cán bộ công nhân viên. Ở đây có là tất cả trên hội trụ sở chính phía Nam, và khách mời là các bạn thành phố Hồ Chí Minh. Kính chúc một đêm các bạn có những suy nghĩ về mẹ bình an, hạnh phúc, và các bạn sẽ là những người đem lại những lời lạc yên vui và hiệu quả cho cuộc sống, cộng đồng, xã hội và cho Vietcombank. Xin trân trọng cảm ơn.
Dạ, xin được trân trọng cảm ơn những lời tâm tình của chị Trương Thị Thúy Nga để giúp cho chúng ta có thể cảm nhận hơn về cái sự hiếu kính của phận làm con đối với cha mẹ, dù cha mẹ còn hiện tiền hay là cha mẹ đã mất đi. Và thưa quý vị, trong khuôn khổ của chương trình ngày hôm nay với chủ đề là cha mẹ an lạc, đời con hạnh phúc và niềm vui của con, thì chúng ta sẽ được nghe phần thuyết giảng của Thượng Tọa Thích Nhật Từ về cái sự hiếu đạo của phận làm con trong mùa lễ Vu Lan đang về rất gần.